Anh chị em thân mến trong Chúa Kitô, để chúng ta có thể tổng hợp được những bài lời Chúa được đọc lên trong thánh lễ hôm nay, xin anh chị em nhớ là những nét chính của bài đọc thứ nhất trích từ sách ngôn sứ Ezekiel với chủ đề là Đức Chúa là đấng cầm quyền điều khiển vũ trụ vạn vật. Chính Chúa đã sáng tạo nên vũ trụ càn khôn, những sinh vật, trong đó có cả con người, từ hư vô. Và chính Chúa đã ban cho tất cả có một cái sức sống. Và đặc biệt nơi con người thì cái sức sống đó chính là hơi thở của Đức Chúa Trời vào trong cái khối bùn đất. Do đó con người có một cái cuộc sống tổng hợp giữa thể xác vật chất và hồn thiêng từ hơi thở trường cửu của Chúa. Vì thế mà đối với con người chỉ có cái chết về phương diện thể xác vật chất, còn linh hồn là bất tử. Cái đó chúng ta được nghe lời của Thánh Phaolô trong thư thứ hai gửi cho giáo đoàn Côrintô. Thì thánh nhân ví cái cuộc sống của chúng ta ở trần gian này như là một cái cuộc đời tạm trú ở trong một cái ngôi lều làm có tính thời gian thôi. Đó là cái cuộc sống của chúng ta trên cái mặt đất này. Và muốn hay không, một ngày nào đó chúng ta phải rời bỏ cái nơi tạm trú này, rời bỏ cái thân xác là cái nhà tạm thời, để chúng ta trở về quê hương thật và sẽ có một cái cuộc sống thật sự và sẽ không bao giờ chấm dứt. Do đó đối với người Kitô hữu thì cái chết không phải là dấu chấm hết, mà mới là một cái cánh cửa để mở ra cho những giá trị vô tận. Rồi trong bài Đáp Ca, chúng ta cũng nghe từ Thánh Vịnh số 91, với cái lòng vui mừng và tri ân của con người để biết cảm tạ Đức Chúa Trời là nguồn của tất cả những gì là chân thật, thiện, tốt lành và mỹ là xinh đẹp. Chỉ có con người được Thiên Chúa ban cho cái khả năng tuyệt vời hơn tất cả muôn loài vật khác, là những vật chỉ sống theo bản năng, là con người có thể nói lên lời tri ân, biết cảm ơn, và bên cạnh đó biết nói lời xin lỗi khi mà làm điều gì sai lầm. Và với tính cách là đại diện cho tất cả muôn loài muôn vật, con người chúng ta được cái vinh dự là lên tiếng để tạ ơn Thiên Chúa, và cũng biết dùng cái tiếng nói của mình biểu lộ cho một cái tấm lòng thống hối sâu thẳm khi chúng ta nhận ra mình là tội nhân thay cho muôn loài muôn vật. Và có lẽ cao điểm của giáo huấn trong ngày Chủ nhật hôm nay là bài tin mừng theo Thánh Marco, trong đó Chúa Giêsu ví nước Thiên Chúa như là một cái thửa ruộng được gieo vào các hạt giống lời Chúa. Hạt giống lời Chúa luôn luôn có một cái sức mạnh nội tại. Hạt giống đó một khi đã gieo vào lòng đất thì sẽ tự động lớn lên thành cây, và sau đó sinh hoa kết trái, không cần đến bất kỳ trợ lực của người phàm nào, và cũng không chịu khuất phục trước tất cả mọi cản trở, phá hoại của bất kỳ ai ở trên cái cõi đời này. Bởi vì như Chúa Giêsu nói, hạt giống chính là lời của Chúa, và người gieo giống chính là Chúa Kitô. Điều đó làm cho chúng ta hiểu được cái sức mạnh của nước Thiên Chúa mà khởi đầu là hội thánh được Chúa Giêsu thành lập trên trần gian này. Khởi đầu cũng rất là khiêm tốn. Chúng ta thấy khi Chúa Giêsu sắp sửa lên đường để chịu nạn chịu chết, chuộc tội cho thiên hạ, thì Chúa chỉ có 12 người đồ đệ, mà một trong số đó lại đã đi ngược lại cái lý tưởng của Thầy. Rồi trong ngày Chúa Thánh Thần hiện xuống đầu tiên ở Jerusalem thì cũng chỉ có một cái nhóm nhỏ được Thánh Phêrô là người lãnh đạo đứng lên để giới thiệu cái tin mừng cứu độ của Chúa. Nhưng mà từ cái khởi đầu bé nhỏ như hạt cải đó ở tại Jerusalem hơn kém 2000 năm trước đây, thì bây giờ chúng ta đã thấy sự hiện diện của Hội Thánh Chúa gần như trên tất cả mọi cái góc độ của cái địa cầu này, và càng đi sâu vào trong cái lĩnh vực đời sống đã tạo được một cái điều hết sức là đặc biệt từ cổ chí kim, đó là một cái nền văn hóa Kitô giáo mà dù muốn hay không, dù thương hay ghét, người ta cũng không thể phủ nhận được. Ngay cả trên cái đất nước Việt Nam thân yêu của chúng ta thì Kitô giáo chỉ mới được đem đến đây vào khoảng cuối thế kỷ thứ 16. Nghĩa là hội thánh tại Việt Nam chỉ được gieo trồng chưa được 5 thế kỷ. Nhưng thưa anh chị em, chúng ta đã thấy từ cái khởi đầu bé nhỏ của những vị thừa sai âm thầm khiêm tốn đi gieo lời Chúa dưới cái sự tấn công và đàn áp của các tà quyền, trừ từ thời các vua Chúa cho đến tận ngày hôm nay. Nhưng rõ ràng lời Chúa nói là chân thật, là hoàn toàn chuẩn xác. Lời Chúa một khi đã gieo vào trong lòng đất, gieo vào trong lòng người thì có cái sức mạnh nội tại tự lớn lên, và không thể bất kỳ một sự can thiệp nào của nhân loại có thể làm cản trở cái sự phát triển đó. Bây giờ chúng ta cũng phải nhìn về phía chúng ta là những người đã được diễm phúc đón nhận lời, đã được diễm phúc cho lời Chúa đó gieo vào trong cái cuộc đời của mình, và mình hiện nay là đang để lời Chúa lớn lên và sinh hoa cái trái, thì chúng ta cũng phải có trách nhiệm để đón nhận lời, để nâng niu lời, và để cộng tác với tất cả cái tâm hồn, với tất cả trí tuệ, với tất cả cái khả năng của chúng ta. Đừng vô tình mà để cho cái lời Chúa bị cản trở, dù lời Chúa như Chúa Giêsu nói sẽ có sức mạnh nội tại để phát triển. Nhưng rõ ràng là cái người đón nhận lời cũng có một cái phần trách nhiệm. Nếu chúng ta cũng dày công để mà vun tưới, để tạo cho điều kiện lời phát triển bằng cái tấm lòng yêu mến, bằng cái ý chí tự do của chúng ta, hân hoan để hợp tác, hân hoan để chăm sóc và để đón nhận hoa trái của lời bằng cuộc sống đức tin, hoàn toàn tín thác vào quyền năng của Đức Chúa Trời là chủ của vạn vật, tín thác vào Chúa Giêsu là đấng cứu độ duy nhất, tín thác vào quyền năng của Chúa Thánh Thần là chủ của lịch sử, chủ của lịch sử từng cá nhân, từng gia đình, từng xã hội, từng cái dân tộc và cả cái nhân loại này, chứ không phải bất kỳ một cá nhân, bất kỳ một cái thế lực nào, mà là chính Thiên Chúa là chủ của lịch sử. Chúa nắm tất cả những cái chuyển biến từ vi mô cho đến vĩ mô. Quyền năng của Chúa là quyền năng tuyệt đối, chứ không phải như bất kỳ một kẻ nào mạo nhận cái tím quyền của Thiên Chúa. Đây là cái điều mà mỗi Kitô hữu chúng ta phải xác tín để có thể sống sót khi mà chúng ta đang phải đối mặt với những cái khủng hoảng. Trong đó nặng nề nhất là cái khủng hoảng đạo đức, khủng hoảng đức tin. Chúng ta cũng được Hội đồng Giám mục Việt Nam kêu gọi để chuẩn bị mừng kỷ niệm 30 năm Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị tuyên dương 117 vị thánh tử đạo Việt Nam vào ngày 19 tháng này. Đây là dịp theo như là lời của các đức giám mục để mỗi người Kitô hữu Việt Nam chúng ta tập sống tử đạo trong hoàn cảnh hiện nay. Chúng ta sẽ theo cái chỉ dẫn của Hội đồng Giám mục, của Đức Giám mục Giáo Phận và của Cha xứ của chúng ta để hân hoan đón mừng cái kỷ niệm này, không phải chỉ thuần túy ở chỗ lễ hội, nhưng phải đi sâu vào việc học hỏi tiểu sử của các thánh tử đạo, học hỏi cái gương anh hùng của các ngài. Các ngài cũng như mỗi người chúng ta cũng có những cái ưu điểm và cũng có những cái nhược điểm, cũng có những cái ước mơ, cũng có những cái cám dỗ của tiền bạc, của danh vọng, cũng có những cái sợ hãi, và nhất là sợ mất mạng sống, sợ mất những cái ưu đãi ở trong cái xã hội này. Thế nhưng lý do nào mà các vị đó đã sẵn sàng đem thế chấp chính mạng sống của mình để nói không trước những cái tà quyền, trước những cái cám dỗ đó, để thủy chung với Chúa Giêsu cho đến giọt máu cuối cùng? Xin các thánh tử đạo tại Việt Nam, xin Đức Mẹ La Vang cầu thay nguyện giúp cùng Chúa Giêsu cho chúng ta, để nhân dịp kỷ niệm năm thánh này chúng ta sẽ củng cố là đức tin của chúng ta, để không hổ thẹn là con cháu, là hậu duệ của các tiền nhân anh dũng của chúng ta.